SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn Quỹ hưu bổng Từ Quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào anh Hoàng Bách và xin kính chào quý khán giả của đài SBS.
Dạ vâng, thưa anh, tiếp tục có một số vấn đề lường gạt. Thì thưa anh, câu hỏi đầu tiên là thưa nếu mà trường hợp có người nào nghĩ là mình bị lường gạt thì làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà mình nằm trong cái trường hợp mà mình nghĩ là những cái mà cái giao dịch của mình với những người mà mình nghĩ là có thể là họ giả nhãn và trong sở thuế, hoặc là tức là mình nghĩ là mình bị lừa gạt đó anh, những người nào mà giả dạng đó, thì cái quan trọng đó là quý vị nên liên lạc với sở thuế để mà kiểm tra 800-008-540 và từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều, từ thứ hai tới thứ sáu đó. Và cái mà quan trọng đó là luôn luôn á là họ cảnh báo giác mình đó là đừng cái số hồ sơ thuế nó khác với cái số ABN. Cái số hồ sơ thuế tức là cái tax file number á, nó khác với cái số ABN là cái số mà Australian Business Number. Số đó là cái số công cộng, còn cái số hồ sơ thuế là của từng cá nhân một. Do đó là mình phải giữ cẩn thận. Và nếu mà mình nghĩ là mình đã lỡ mình đưa cho ai cái số hồ sơ thuế đó, thì chúng ta cũng nên liên lạc với sở thuế qua cái số điện thoại là qua cái team mà nó gọi là Client Identity Support Center á, là cái số điện thoại bên đó là 1-800-467-033 để mà mình có thể mình hỏi họ là tức là những cái nào mà mình phải cẩn thận về cái phần đó đó anh. Cái mà họ cũng khuyên chúng ta đó là nếu mà chúng ta nhận được, nhất là lúc này đó anh, là cái những cái mà email đồ họ gửi đi đó, có những cái mà nó liên qua, hoặc là khi mình mở cái mấy cái attachment, tức là nhờ mở những cái hồ sơ kia hoặc là trả lời đồ đó, là mình phải cẩn thận. Và nếu mà mình nhận được những cái email đó, mình có thể mình gửi thẳng qua cho sở thuế để mà họ biết có những cái này để mà họ thông báo đó anh. Thì gửi qua cái email là report email fraud@agio.gov.au, thì đó. Hoặc và cái quan trọng là mình nên xóa bỏ những cái đó, chứ mình đừng có giữ lại trong đó, nhiều khi mình lỡ mình quên mình click qua đó anh. Dạ.
Dạ vâng, như vậy còn có những người nào mà chúng ta cần phải thông báo thưa anh?
Dạ thì nếu mà mình lỡ mà mình trả tiền cho những người nào mà mình nghĩ là giả dạng đồ đó anh, thì đó là mình nên làm một cái bản báo cáo cho cảnh sát nơi ở gần chỗ mình, để mà làm một cái bản tường trình chính thức anh. Và sau đó thì chúng ta cũng phải liên lạc với bên nhà băng hoặc là cái nơi mà mình trả tiền đó. Hoặc là mình cho cái số credit card đồ cho những cái người nào mà không đáng lẽ là không nên cho, thì là chúng ta phải báo cho họ biết anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, có nhiều trường hợp chẳng hạn như là nhiều người hay thích mua hàng trên mạng rồi phải trả tiền bằng thẻ tín dụng credit card. Thì thưa anh, những trường hợp này có phải cảnh giác như thế nào không anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó là cái mà nó mình phải rất là cẩn thận. Tại vì nếu mà mình mà trả cho những cái người nào mà không đúng, hoặc là nó có những cái sai lầm á, là mình có thể bị mất tiền đồ nữa. Do đó là mình phải biết những cái nơi nào mà mình mua bán đồ á, là mình phải tin tưởng. Hoặc là mình qua dùng qua cái dạng nó gọi là PayPal đó anh. Thì cái đó thì đó nó ít nhất là nó cũng được một cái phần bảo đảm trong đó.
Dạ vâng. Còn những cái trường hợp khác mà nghi ngờ là bị scam, hay là những cái kế hoạch mà bị nghi ngờ về vấn đề mà là lường gạt cái người tiêu thụ đó, thì chúng ta nên báo cáo lên đâu nữa anh?
Dạ, thì đó là những cái mà mình nên liên lạc, có thể là cái scam watch hoặc là cái nó một cái là nếu mà bị những cái trường hợp mà bị nó gọi là online cyber crime, thì đó là mình có thể mình báo cáo cho cái nơi là nó gọi là Australian Cyber Crime Online Reporting Network, để mà họ biết những cái trường hợp này, để mà họ đưa ra những cái warning cho cái người tiêu thụ biết đó anh. Dạ.
Dạ vâng, vấn đề mà lừa gạt thì có thể nói là nó xảy ra bất cứ lúc nào, mà đặc biệt rằng nhân cái dịp mà Giáng sinh rồi những ngày Tết Tây hoặc là Tết Ta, nhiều người hay thích mua hàng trên mạng và hay bị lừa gạt nhất, thì những cái chuyện mà cảnh giác này cũng không phải là thừa, phải không anh ạ? Dạ.
Dạ, thì thưa anh, thì từng qua đó là cái cơ quan mà ASIC, anh tính là Australian Security Investment Commission đó, họ cũng đưa ra một cái cảnh báo cũng tương tự đó anh, là tức là có những cái đó họ gửi cho mình một cái email, và trên đó đó cái title, cái logo đồ giống hình như là của bên cái cơ quan đó gửi ra, nhưng mà giờ họ yêu cầu mình trả cái tiền mà tức là cái business name renewal hoặc là công ty renew rồi dòm rất là giống như là cái thiệt rồi anh, cái tên cái chữ ký đồ này nọ, nhưng mà cái đó là một cái giả mạo, tại vì đó là trong cái đề cái chỗ mà form á, nó ghề là ASIC messaging service á, thì có đề đó là cái website nó cái tên của cái địa chỉ nó sai. Do đó là cái mà quan trọng là mình phải cẩn thận cái đó và đừng bao giờ click vào những cái link đó, tại vì nếu mà mình click vào đó là mình sẽ mất những cái vi khuẩn rồi nó có thể nó truyền vào trong của mình, hoặc là họ lấy những cái chi tiết cá nhân của mình, bởi vì là mình phải rất là cẩn thận. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, thì thưa anh, từ trước đến nay thì chúng ta làm việc với nhiều thính giả người Việt, cũng may mắn là từ trước giờ cũng chưa thấy nhận được cái thư từ hoặc là khiếu nại nào của quý thính giả nào gửi tới là bị lừa gạt trên mạng hay là về vấn đề thuế. Thì đó là một chuyện cũng là khá may mắn, là có lẽ là nhờ theo dõi các buổi và trực thoại truyền thanh về thuế vụ như thế này thì có thể là cảnh giác nhiều hơn. Do đó ít có người nào bị là nạn nhân của vụ lừa gạt, phải không anh ạ?
Dạ thực sự anh, thì đó là có chứ không phải không có anh. Nhưng mà nhiều khi người ta không biết hoặc là không biết ở đâu để mà thông báo đồ đó anh. Thì cái đó là cái nó cũng xảy ra là nó cũng thường đó anh. Do đó là cái quan trọng là mình phải cẩn thận thôi. Dạ tại vì đó mình cũng có một số thân chủ họ cũng bị những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà nhiều khi đó là họ không biết là để mà báo như thế nào. Thì họ có liên lạc với mình thì mình chỉ dẫn cho họ để mà cách thức mà cũng như là mình chứ không có đưa cho họ, hoặc là mình kiểm tra khi mà thân chủ điện vào thì đó là mình kiểm tra coi là có phải là từ sở thuế hay không, và thấy cái những cái trường hợp nó giống nhau thì mình là mình biết là những cái scam thì là mình cũng thông báo với họ thôi. Cái này đó là thực sự là nhiều khi đó là cái là nhiều khi mình lỡ hoặc là mình quên chứ mình click vào thôi, chứ nhiều khi mình cũng cẩn thận nhưng mà mình cũng không phải là hoàn hảo hết, không có ai mà mình, tại vì nó quá nhiều và những cái nó làm rất là giống như thiệt. Do đó là có những cái là nó mình bị là mình cũng không biết đó anh. Dạ, bởi vì cái đó là cái quan trọng là mình phải cẩn thận, là mình đừng có giao dịch với những cái mà qua những cái website, những cái nơi nào mà mình không biết. Dạ, khi mà cẩn thận khi mà mình click vào những cái mà link đó. Dạ.
Dạ vâng, cái đó là gọi là những cái sơ ý, hoặc là có lúc mà gọi là đầu óc đi hoang. Mình không quan tâm tới, tự nhiên là cái email tới mình cứ lứt đại rồi, ủa giật mình, vậy là mình chết rồi, mình đã bấm vào một chỗ, một cái scam rồi thì nó nguy hiểm lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc về những cái thông tin này. Chúng tôi trong tuần qua cũng nhận được một số câu hỏi của quý thính giả để yêu cầu được trả lời. Thì câu hỏi thứ nhất như thế này, tôi dự định bán ngôi nhà hiện đang cho mướn được 2 năm. Ngôi nhà lúc trước thì vợ chồng chúng tôi còn sống chung, cùng đứng tên. Nay thì chúng tôi ly thân và ông chồng tôi đã dọn ra để lại ngôi nhà cho tôi. Vậy khi bán ngôi nhà này, tôi có phải khai thuế không anh? Dạ.
Dạ thưa anh, cái câu hỏi này đó, rất là hay, và có cái đó là cái tại vì một cái câu hỏi nhưng mà nó có nhiều cái phần nó nằm trong này. Nó cái thứ nhất đó, là căn nhà này đó là mình cho mướn được 2 năm, nhưng mà trước khi mình cho mướn đó mình đã ở trong đó hay chưa? Nếu mình đã ở trong đó như là căn nhà chính của mình từ trước tới giờ, và bây giờ mình chỉ vì lý do gì mà mình cho mướn một thời gian, và sau đó thì đó là cái căn nhà này là khi mình bán đi nếu mà đã trước đó là mình đã là căn nhà của mình đó, thì là chúng ta sẽ không bị đóng thuế capital gain tax. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là như chúng ta biết là trong những năm gần đây, khi mà mình bán một căn nhà mà cái trị giá nó trên 750.000 thì luật lệ bắt buộc chúng ta là phải có một cái nó gọi là clearance certificate để nhằm cái như chúng ta biết là cái thuế nó gọi là cái thuế capital gain tax withholding để mà cho áp dụng cho những người nào mà công dân không phải là công dân Úc. Thì khi mà để mà chứng minh là mình là công dân Úc thì là mình phải đăng ký và mình nộp đơn lên cho sở thuế để mà sở thuế cấp cho mình một cái certificate of clearance, tức là exempt, tức là mình sẽ không phải bị đóng thuế, tức là cái người mua đó không bắt buộc là phải trừ thuế, trừ tiền trước để mà gửi lên cho sở thuế. À, cái mức thuế là 12.5% trên đó. Do đó là cái quan trọng đó là khi mà mình bán cái căn nhà đó là người nào là tên người trong cái title là hai người, nếu mà hai người mặc dù là ly thân nhưng mà nếu mà cái title đó vẫn còn tên của hai người thì bắt buộc là hai người đó phải là làm đơn đăng ký để mà xin cái certificate of exemption này, không phải một người. Tức là cái title mà hai người, mặc dù là cái người kia đã đồng ý là cho mình tất cả số tiền và để lại căn nhà, nhưng mà cái title chưa chuyển qua thì là mình phải hai người phải đồng cùng làm cái đơn để mà xin cái exemption. Còn nếu không, khi mà mình đến mình đưa cho họ thì tại vì họ sẽ đối chiếu với cái certificate of title của chúng ta, thì khi mà hai cái nó khác nhau thì là chúng ta sẽ bị cái phần thuế, thì tức là họ phải trừ lại cái phần tiền của cái người nếu mà hai người thì 50-50 thì chia ra thì họ phải giữ lại một cái số tiền của cái người người chồng và gửi lên cho sở thuế. Thì muốn lấy lại cái số tiền này thì mình phải khai thuế để mà mình mới lấy lại được. Còn không, tức là mình phải có cái giấy để mà mình chứng minh là cái mình là công dân Úc. Còn không á là họ sẽ trừ cái thuế đó. Và cái thứ hai đó là mình muốn nói nhắc đây luôn đó là cái quan trọng đó là nếu mà cái tên đó là cái title và cái tên ở trong cái giấy tờ đó là nó phải đối chiếu, nó phải giống nhau, chứ không thể nào mà tên khác nhau là họ sẽ không cho. Và nếu mà cái nhà này mà đứng tên qua cái trust thì cái người trustee sẽ là người phải đăng ký, không cần biết là để tên cái trust hay không, nhưng mà mình phải có giấy tờ mình chứng minh là cái người trustee đó là đứng ra đại diện để mà, thì cái người đứng tên trustee đó phải nộp đơn để mà xin cái exemption đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Cái hình thức mà trustee thì thưa anh có lẽ như mới với lại người Việt chúng ta. Trở lại trường hợp ở trên đó thì thính giả này chưa biết rằng hai người ly thân, nhưng mà trong trường hợp mà hai người ly dị thì tài sản chia ra rồi qua một thủ tục của luật sư rồi, thì cái người mà nhận được phân nửa tài sản hoặc là nhận được hết, nếu là trường hợp là như thế nào đó, người chồng nhường cho người vợ để ngôi nhà và để nuôi con vân vân, và sau này người vợ bán ngôi nhà đó đi, thì cái chuyện thuế má như sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà cái title đó đã chuyển tên rồi thì cái quan trọng á là họ đối chiếu với cái tên của trong cái title. Nếu mà cái title một người thì là một, tức là tên, nếu mà còn tên hai người thì bắt buộc là hai người đó là phải đăng ký xin cái certificate of exemption. Còn nếu mà một người, tức là title đã chuyển tên rồi thì chỉ còn tên một người, thì là một người là chỉ cần đứng tên thôi chứ không cần hai.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái ngôi nhà mà như thính giả nói đó là đã cho mướn được 2 năm, khi mà có hai người có đứng tên chung, thì thưa anh về cái thuế mà về thuế lợi tức gia tăng vân vân có phải đóng sau này không thưa anh? Vì nếu mà trường hợp đứng tên một người.
Dạ thưa anh, thì tại vì đó là khi mà mình cái thuế capital gain tax là tức là trị giá gia tăng tài sản, nó có một cái điều lệ để mà giảm miễn được cái phần đó. Nếu mà hai người hành ly thân ly dị theo cái lực của tòa án thì đó là chúng ta sẽ không coi như là cái nhà đó là của mình, và thì cứ tiếp tục thì đó là có thể là chúng ta sẽ không bị đóng cái thuế capital gain, tại vì đó là cũng vẫn là tiếp tục là căn nhà của mình ở, coi như là căn nhà của mình.
Dạ vâng. Hy vọng rằng thính giả này hài lòng với những câu trả lời của anh Trịnh Hữu Lộc. Và một câu hỏi thứ hai là ba má tôi có làm chủ một ngôi nhà nhưng nay phải vào viện dưỡng lão. Thay vì bán ngôi nhà để có tiền, đóng tiền bond, nhưng ông bà không chịu bán, lại mượn tiền, muốn để cho mướn và mượn tiền của ngân hàng để đóng. Vậy thì hai ông bà có thể trả tiền lời ngân hàng được không anh? Trong chuyện này, dạ.
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì tức là mình vẫn làm được thôi, nhưng mà cái trở ngại trong này đó là khi mà mình cho mướn nhà thì cái lợi tức nó coi như là lợi tức của mình, và khi mà mình mượn tiền của nhà băng để mà đóng tiền bond thay vì mình lấy tiền trong nhà băng của mình ra mình đóng đó, thì tức là cái mục đích của cái tiền mượn tiền đó không phải là vì cái căn nhà cho mướn mà cái đó để mà đóng tiền bond. Do đó cái tiền mà cho mướn nhà thì chúng ta phải khai thuế, nhưng mà cái tiền mà mượn đóng tiền bond thay vì mình bán nhà mà mình không bán, mình để mà mình cho mướn, thì rất tiếc là cái số tiền mà mình lãi tiền lời mà mình trả cho nhà băng đó sẽ không được khai khấu trừ thuế. Tại vì cái đó, cái mục đích của cái tiền mà mượn đó là để đóng tiền bond chứ không phải là để mượn để mà đầu tư vào căn nhà để bán. Do đó là chúng ta sẽ không được khai khấu trừ đó anh.
Dạ vâng. Còn nếu mà giả sử như hai người cha mẹ sau khi vào viện dưỡng lão rồi thì bán ngôi nhà này, thì thưa anh, cái sự việc nó sẽ như thế nào? Tức là họ sẽ có đủ thẩm quyền để thu lại tiền để sau đó để trả tiền bond cho viện dưỡng lão hay sao anh? Dạ.
Dạ, thì đó là tức là mình có thể mình bán và sau đó mình lấy tiền đó để mà mình đặt cọc vô để đóng tiền bond đó anh, để mà vào, thì cái đó là không có gì hết. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ đó là có thể là hỏi là nếu mà mình thay vì mình bán căn nhà để mình lấy tiền vô thì không có gì hết, nhưng mà nếu mà bây giờ mình để đó để mà mình cho mướn và mình lấy cái tiền lời đó hoặc là tiền đó mình bỏ vô nhà băng thì có bị đóng thuế hay không, có được khai khấu trừ cái tiền lời hay không, thì rất tiếc là không được.
Dạ vâng, hy vọng rằng lời giải đáp của anh Trịnh Hữu Lộc sẽ làm vừa lòng quý thính giả này. Và nếu quý vị vẫn còn có những thắc mắc, có lẽ trong cuộc sống chúng ta cũng có rất nhiều câu hỏi, thì xin đừng ngần ngại gửi email đến Ban Việt Ngữ chúng tôi. Thưa anh Lộc, đến đây cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thế Vụ Hàng Tuần vừa phát thanh vào mỗi tối Chủ Nhật. Thưa anh, dạ.
Dạ, thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình Thế Vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề tài cho những cái chương trình sau thì chúng tôi xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chương trình tuần sau. Và xin kính chào và quý khán giả và trạm Văn Bách.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.